tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được đến với quý vị qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Ước mong rằng những điều chia sẻ trong chương trình này trong các tuần qua giúp quý vị nhìn thấy tầm quan trọng của việc hướng dẫn con cái trong đời sống đức tin, giúp quý vị hiểu con của mình hơn và biết làm thế nào để giúp con cái có đức tin thật nơi Chúa. Trong các bài vừa qua, chúng tôi chia sẻ về đặc điểm của trẻ con ngày nay và những điều các em đang đối diện hàng ngày. Chúng tôi xin tóm lược những điều đó như sau. Trẻ con ngày nay không vô tư như trẻ con trong những thế hệ trước, nhưng các em đối diện với những điều sau. Thứ nhất, các em sử dụng quá nhiều kỹ thuật truyền thông hiện đại. Thứ hai, các em biết quá nhiều những điều không nên biết. Đặc điểm thứ ba, các em không nhạy cảm với những thảm cảnh trong xã hội. Thứ tư, các em không thân với bạn bè như những em nhỏ thời trước. Đặc điểm thứ năm, các em sống trong căng thẳng. Thứ sáu, các em lo sợ nhiều điều. Và đặc điểm thứ bảy của trẻ em trong thời nay là hay buồn giận. Đó là bảy điều chúng tôi đã trình bày. Hôm nay xin nói thêm những điều sau đây. Đặc điểm thứ 8, các em nhỏ ngày nay hay buồn nản. Những người dạy dỗ hay gần gũi các em nhỏ cho biết, ánh mắt của trẻ con ngày nay không vui tươi và trong sáng như các em nhỏ trong các thập niên trước, nhưng thường lộ vẻ buồn nản, ưu tư. Nhìn các em, chúng ta thấy được nỗi bực dọc hay nỗi thất vọng trong ánh mắt. Các em có nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc về đời sống. Các em có nhiều nỗi buồn và không biết làm thế nào để bày tỏ cảm xúc của mình. Nhiều em cảm thấy cô đơn, không có ai gần bên để các em chia sẻ ưu tư hay chia sẻ nan đề của mình. Nhiều em không có bạn nên rất là cô đơn. Nhưng cũng có những em quá bận rộn với những sinh hoạt khác nhau nên không có thì giờ cho bạn hay cho chính mình. Ngày nay có những em nhỏ phải đi bác sĩ tâm thần, phải dùng thuốc an thần để bớt bệnh trầm cảm. Thưa quý vị, nếu con em quý vị có những dấu hiệu như vừa kể, chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến con, dành thì giờ thăm hỏi trò chuyện để con có thể nói lên điều các em đang suy nghĩ trong lòng. Lắm khi các bậc cha mẹ nghĩ rằng con mình còn nhỏ nên vô tư, không có gì lo lắng, nên không quan tâm đến con. Cũng có người nghĩ rằng mình lo cho con có đầy đủ thức ăn, quần áo mặc và mọi điều cần dùng, nhất là cho con được đi học là đủ rồi. Nhưng thật ra, đời sống trong thế kỷ 21 này không đơn giản như trước. Con em chúng ta có những lo lắng, những suy nghĩ rất phức tạp và cũng có những cảm xúc mà nếu không có thì giờ trò chuyện với con, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. Đặc điểm thứ 9 của các em nhỏ ngày nay là các em rất đặc biệt và quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Tác giả Art Murphy trong quyển sách tựa đề Đức tin của trẻ em nói rằng: ông trình bày những phương cách và những điều cha mẹ cần làm để hiểu con em của mình, hầu có thể hướng dẫn các em đến với Chúa. Nhưng trong khi tìm hiểu con cái và những phương cách cần áp dụng để giúp con có đức tin nơi Chúa, chúng ta cần nhớ rằng các em nhỏ có giá trị rất lớn và rất là quý báu trước mặt Chúa. Có người đã nói, một người cao trọng nhất là khi người đó hạ mình xuống để giúp đỡ một đứa bé. Chúng ta cũng nhớ chính Chúa Giêsu phán dạy rằng, người nào vì Chúa mà tiếp nhận một em nhỏ là đã tiếp chính Ngài. Chúa cũng phán, Đức Chúa Cha ở trên trời không muốn một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Lời dạy đó được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ như sau. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng, ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Giêsu gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thế này, tức là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Hãy giữ mình, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 1 đến câu 6, câu 10 và câu 14. Thưa quý vị, nếu đối với Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu, các em nhỏ quan trọng và quý báu như vậy, thì chúng ta cũng phải trân quý con cái và trân quý các em thiếu nhi trong hội thánh. Đặc điểm thứ 10 là các em nhỏ ngày nay cần Chúa, dù các em có thể không nhận biết điều đó. Ngày nay, tin mừng cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giêsu vẫn là tin mừng quý báu nhất và cần thiết nhất cho mọi người. Nhưng tin mừng này đang bị nhiều người che giấu. Đừng bao giờ nghĩ rằng khi một em nhỏ được ông bà, cha mẹ đưa đi nhà thờ hàng tuần là em đó đã biết Chúa. Cũng không nên tin quyết rằng các em nhỏ lớn lên trong gia đình cha mẹ tin Chúa đều sẽ nhận biết nhu cầu tâm linh của mình, đều biết rằng mình cần phải tin Chúa để được cứu. Trái lại, chúng ta cần giúp cho các em nhỏ nhìn thấy nhu cầu của mình. Nhu cầu đó là các em phải tiếp nhận Chúa Giêsu để được cứu rỗi. Là cha mẹ, xin chúng ta hãy quan tâm đến các con của mình, xem các em có biết Chúa không và đã tin nhận Chúa để được sự sống đời đời chưa. Chúng ta cũng cần quan tâm đến các em thiếu nhi trong hội thánh, tạo cơ hội để tất cả các em đều được nghe phúc âm và tiếp nhận Chúa. Chúng ta cần có chương trình chia sẻ phúc âm cho con em trong gia đình và trong hội thánh, để không một em nào bị hư mất đời đời chỉ vì không được nghe người lớn nói về Chúa. Hướng dẫn những em nhỏ đến với Chúa là sứ mạng cao quý và quan trọng mà mỗi chúng ta cần nghiêm chỉnh thi hành. Chúng ta đều biết mạng lệnh quan trọng Chúa Giêsu truyền cho các môn đồ trước khi Ngài từ giã họ trở về trời là mạng lệnh sau đây. Chúa phán, hãy đi, dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 19 và 20. Thưa quý vị, mạng lệnh này được gọi là đại mạng lệnh vì tầm quan trọng của nó. Đi rao truyền phúc âm cho mọi người để họ trở nên môn đồ của Chúa và dạy họ giữ mọi điều chúng ta đã học trong lời Chúa là điều vô cùng quan trọng, là sứ mạng lớn nhất mà người tin Chúa phải tuân hành. Tuy nhiên, trước khi đi ra rao báo phúc âm cho mọi người, chúng ta cần rao báo cho người thân trong gia đình trước, là những người gần chúng ta hơn hết. Và nhất là phải rao báo phúc âm cho những đứa con nhỏ trong gia đình, là những linh hồn quý giá trước mặt Chúa. Nhiều người hăng hái đi ra làm chứng nhân cho Chúa ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, nhưng không nói về Chúa cho người trong gia đình, nhất là không bao giờ nói về Chúa cho con cháu trong nhà. Đây là một thiếu sót lớn và đáng tiếc. Có người đã nói, và chúng ta phải nhận là câu nói này rất đúng. Đó là nói rằng, đại mạng lệnh phải được nghiêm chỉnh thi hành trong gia đình trước nhất. Chính Chúa Giê-xu cũng truyền dạy các môn đồ Ngài phải làm chứng về Chúa từ gần đến xa. Sách Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 ghi như sau. Ngài đáp rằng, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Kinh Thánh cũng dạy rõ ràng rằng cha mẹ có trách nhiệm phải dạy lời Chúa cho con cái. Thưa quý vị, chúng ta cần đi ra làm chứng nhân cho Chúa để cứu muôn dân. Nhưng trước khi đi ra đem người khác đến với Chúa, chúng ta phải dành thì giờ hướng dẫn những đứa con yêu quý của chúng ta tin nhận Chúa. Chúng ta phải môn đệ hóa người trong gia đình mình trước. Nhưng điều đáng buồn là có biết bao nhiêu người hy sinh cuộc đời đi truyền giáo những nơi xa xăm, nhưng con cháu của họ không tin Chúa. Cũng không thiếu những mục sư truyền đạo hầu việc Chúa suốt cả cuộc đời, xây dựng hội thánh nơi này nơi kia, mà các con trong gia đình không tin Chúa. Có lẽ quý vị đã nghe câu, đạo Chúa chỉ cách sự tuyệt diệt một thế hệ mà thôi. Câu này hàm ý rằng, chỉ cần một thế hệ con cái không tin Chúa là đạo Chúa không còn. Điều đáng buồn là thực tế này đã xảy ra cho hội thánh của Chúa tại châu Âu nhiều thập niên trước, và ngày nay lại đang xảy ra cho các hội thánh tại Hoa Kỳ. Chỉ vì cha mẹ không quan tâm hướng dẫn con cái trong gia đình biết Chúa và tin Chúa thật lòng, mà thế hệ trẻ ngày nay mất đức tin nơi Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thức tỉnh trước nguy cơ này và hết lòng quan tâm đến đức tin của con, cháu trong gia đình. Không phải việc học hành hay bằng cấp, nhưng đức tin của con cái phải là ưu tư hàng đầu của các bậc cha mẹ trong Chúa. Chúng ta phải sống thế nào để con cái nhìn thấy Chúa là quan trọng nhất trong đời sống, thấy lời của Chúa là một phần trong nếp sống hàng ngày của gia đình mình, và mọi người trong gia đình sống để làm rạng danh Chúa trong mọi phương diện. Một phụ huynh quan tâm đến việc dạy lời Chúa cho con đã nói như sau. Tôi tin rằng định chế đầu tiên để bảo tồn đức tin và khiến danh Chúa được vinh hiển không phải là hội thánh mà là gia đình. Trong đời sống cơ đốc nhân, gia đình là hàng rào phòng thủ đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ đức tin của con cái. Thật ra, thưa quý vị, nếu chúng ta không thể hướng dẫn những đứa con yêu quý trong gia đình trở nên môn đồ thật của Chúa, thì làm sao chúng ta có thể đi ra khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa được? Thưa quý thính giả, bài học về hướng dẫn con trong đời sống đức tin đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Bàn tay con dâng lên.